Mời anh chị em tĩnh lặng, có được một khoảng không gian tĩnh lặng, giống như chúng ta đang ở đền thờ. Cái buổi sáng hôm đó mà sáng sớm lắm, người ta đã đến nghe Đức Giêsu. Đức Giêsu ngồi giảng dạy cho đám đông. Chị ta bị đặt trước mặt Ngài, đứng ngay giữa. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu hí hửng với cái bẫy của mình. Người phụ nữ này thật là một cơ may hiếm có để họ có bằng chứng tố cáo Đức Giêsu. Luật Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng người này. Còn thầy nghĩ sao? Thầy nghĩ sao? Quả là một câu hỏi bất ngờ, lịch sự và nham hiểm. Đức Giêsu không thể nói ngược với luật Mô-sê và cũng không thể nói ngược với trái tim của mình. Ngài cúi xuống, lấy tay vẽ nguệch ngoạc trên đất. Có vẻ như Ngài thờ ơ, không muốn can dự vào. Hay Ngài đang suy nghĩ để tìm cho ra câu trả lời thích hợp? Thời gian thinh lặng trôi qua, những kẻ tố cáo sốt ruột. Họ đắc thắng nên cứ hỏi hoài thôi, tưởng là Ngài đã bị dồn vào thế bí. Bất ngờ Đức Giêsu ngước lên và nói với họ: ai trong các ông vô tội thì ném đá trước đi. Đấy là câu trả lời. Rồi Ngài lại cúi xuống, lại tiếp tục viết trên đất. Câu trả lời của Ngài vang lên trong tĩnh lặng, bắt người ta phải trở về đối diện với lòng mình. Ai dám tự hào là mình vô tội? Có bao nhiêu tội bất trung nặng chẳng kém tội ngoại tình? Có bao nhiêu tội ngoại tình thầm kín mà không bị bắt quả tang? Có bao nhiêu tội ngoại tình trong tư tưởng và ước muốn? Khi tố giác người khác, người ta thường quên tội của mình, không thấy cái xà ở mắt mình mà lại thấy cái rác nơi mắt người khác. May quá, các ông kinh sư và pha-ri-siêu đã khiêm tốn xét mình. Họ lần lượt rút lui, gián tiếp nhận mình có tội. Kẻ trước người sau, người lớn tuổi đi trước. Chúng ta trân trọng thái độ chân thành của họ. Họ ra đi, để lại hai người mà họ tố cáo và định tố cáo, cả hai người, Giêsu và người phụ nữ. Cuối cùng, Thánh Âu-tinh nói chỉ còn lại người đáng thương và chính tình thương. Khi chỉ còn hai người thì bầu khí trở nên nhẹ hơn, êm hơn cho một cuộc đối thoại. Đấng duy nhất có thể ném đá lại nói: tôi không lên án chị đâu. Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Ném đá quả là một hình phạt răn đe hữu hiệu, làm cho người ta sợ, không dám phạm tội ngoại tình. Nhưng ném đá lại không ích lợi gì cho người phạm tội. Phạm một lần ném đá chết rồi. có thay đổi được gì đâu. Cách ứng xử của Đức Giêsu, cách xử thế Đức Giêsu trong bài tin mừng này cho thấy chẳng những Ngài đã cứu được một mạng người, chị này khỏi chết, mà Ngài còn làm sống lại một đời người. Hy vọng chị này trở nên tốt hơn rất nhiều sau chuyện này. Dù con người vốn yếu đuối và dễ sa ngã, nhưng Ngài vẫn tin tưởng, yêu mến và hy vọng vào con người. Cả những người đã vấp, Ngài vẫn tin. Ngài không dung túng cái xấu, nhưng Ngài khơi dậy cái tốt. Ai cũng có cái tốt. Cái tốt đang yên ngủ ở nơi lòng cái người phụ nữ ngoại tình này, và cả cái tốt vẫn đang yên ngủ trong lòng những ông kinh sư. Mời anh chị em chúng ta đọc lời nguyện kết thúc. Xin lấy lời nguyện số 50, lời nguyện của Thánh Patrick thế kỷ thứ 4. Lời nguyện số 50.
Lạy Chúa Kitô, xin ở với con.
Chúa Kitô ở trước con.
Chúa Kitô ở sau con.
Chúa Kitô ở trong con.
Chúa Kitô ở dưới con.
Chúa Kitô ở trên con.
Chúa Kitô ở bên phải con.
Chúa Kitô ở bên trái con.
Chúa Kitô nơi con nằm.
Chúa Kitô nơi con ngồi.
Chúa Kitô nơi con đứng.
Chúa Kitô ở trong tim mọi người nghĩ về con.
Chúa Kitô ở trong mắt mọi người thấy con.
Chúa Kitô ở trong tai mọi người nghe con.
Ơn cứu độ thuộc về Chúa.
Ơn cứu độ thuộc về Chúa Kitô.
Lạy Chúa, xin ơn cứu độ của Chúa ở mãi bên chúng con.
Thật lành anh chị em, Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ học kết thúc, chúc anh chị em về bình an. Tạ ơn Chúa.